Y Tiên Thiểu, chương 288, Tiên Thiên Chi Uy, 2, Góc Truyện Audio.com. A, đột nhiên, trên người Thẩm Thái Sùng truyền đến một tiếng muộn hưởng, tựa hồ có cái gì đụng vào hộ thể chân khí hắn bên ngoài cơ thể của hắn, sau đó rơi xuống mặt đất. Tùy qua vừa nhìn, nhất thời chấn kinh, đó là một đầu đạn, tiên thiên cường giả quả nhiên ương ngạch, có tiên thiên chân khí hộ thể, thậm chí ngay cả đạn cũng bắn không thủng. Tiên thiên, một bước lên trời, quả thế. Thực lực như vậy, đúng là đã vượt qua cực hạn đạt tới của thân thể con người. Viên đạn này, mặc dù không làm tổn thương Thẩm Thái Sùng, nhưng lại hoàn toàn chọc giận hắn. Thẩm Thái Sùng triển khai thân hình, nhanh như quỷ mị, trong chớp mắt đã phóng về con sông phía trước trang viên, nhanh chóng tiến vào khu rừng đối diện. Khi Thẩm Thái Sùng tiến vào trong rừng, ngày cuối cùng của những sát thủ kia đã đến. A, trong rừng, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết kèm theo tiếng súng và tiếng nổ mạnh vụn vặt khiến chim chóc xung quanh sợ hãi bay tứ tán. 5 phút sau Thẩm Thái Sùng đã trở lại. Tùy qua thầm hoảng sợ trong thời gian 5 phút ngắn ngủn, Thẩm Thái Sùng đã trực tiếp tàn phá 17 người. Mà những người này đều là sát thủ kinh nghiệm phong phú, có nền tảng công phu, đeo vũ khí. Các tinh anh của tổ chức thích khách còn chưa kịp xuất thủ, đã bị Thẩm Thái Sùng giết chết ngay lập tức. Trải qua đại biến lần này, chỉ sợ tổ chức thích khách từ nay không gượng dậy nổi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, ai kêu bọn họ chọc vào người không nên chọc. Nếu như đổi lại Tùy Qua tự mình ra tay, sợ rằng chỉ có thể chọn lựa đánh du kích tiêu diệt từng bộ phận, tuyệt đối không thể nào đối kháng chính diện cùng lúc với 17 sát thủ kinh nghiệm phong phú. Tiên thiên cao thủ quả nhiên không phải hư danh, Thẩm Thái Sùng giống như vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, mỉm cười nói. Hiện tại thanh tĩnh rồi, cũng vào đi thôi, ta vẫn chờ các ngươi chúc thọ ta đấy. Nói xong, Thẩm Thái Sùng đi tới chính sảnh, hôm nay tới chúc thọ Thẩm Thái Sùng đều là người của Thẩm gia. Nghe Thẩm Quân Lăng nói, rất nhiều thúc thúc bá bá, ca ca tỷ tỷ của nàng cũng cố ý từ bên ngoài chạy về. Thẩm Thái Sùng mặc dù bình thường rất ít hỏi tới chuyện của gia tộc, tất cả sự vụ đều do phụ thân của Thẩm Quân Lăng là Thẩm Thiên Phách xử lý, nhưng Thẩm Thái Sùng nói ra điều gì, không ai dám nghịch. Tiên thiên, không chỉ đại biểu cho một loại tu vi, còn đại biểu cho địa vị và quyền uy. Chẳng qua là Tùy Qua rõ ràng cảm giác được trải qua chuyện vừa rồi, người của Thẩm gia bất mãn với hắn ngày càng nhiều. Bởi vì dựa theo tính toán của phụ thân Thẩm Quân Lăng là Thẩm Thiên Phách sẽ gả con gái Thẩm Quân Lăng cho người thừa kế của Tống gia là Tống Lập Hào. Tống gia giống như Thẩm gia, đồng dạng là thế gia có lịch sử trăm năm, nhưng bất đồng là Thẩm Thái Sùng tuổi tác đã cao, cho dù là tiên thiên cao thủ cuối cùng cũng có một ngày bỏ mạng. Nhưng Tống gia có 2 gã tiên thiên cao thủ, hơn nữa trong đó 1 gã chính là phụ thân của Tống Lập Hào. Cho nên, rất nhiều người của Thẩm gia, bao gồm Thẩm Thiên Phách, Thẩm Thiên Du đều cho rằng Thẩm Quân Lăng nên lấy Tống Lập Hào. Hôn sự này có lợi cho Thẩm gia. Ai ngờ Thẩm Quân Lăng bỗng nhiên dẫn theo Tùy Qua trở lại, chuyện tốt vốn có thể đạt thành bị phá hỏng, hơn nữa căm tức hơn là Tùy Qua lại chiếm được tình cảm của Thẩm Thiên Sùng. Nếu thật sự để cho Thẩm Quân Lăng đi theo Tùy Qua, sợ. Gocchuyenaudio.com, rằng không chỉ không thể tạo dựng quan hệ tốt đẹp với Tống gia, ngược lại còn có thể tăng thêm một cường địch. Rất nhiều người cũng cảm thấy, lần này Thẩm Thái Sùng đã quyết định không sáng suốt. Nhưng không người nào dám chất vấn quyết định của Thẩm Thái Sùng. Tùy Qua vốn định kêu Thẩm Quân Lăng đưa mình đi bái kiến cha mẹ của Thẩm Quân Lăng, cũng chính là nhạc phụ mẫu giả tưởng trong lòng Tùy Qua, nhưng Thẩm Quân Lăng lại nói loại phụ thân không biết suy nghĩ cho hạnh phúc của nữ nhi còn bái kiến cái gì, dù sao chỉ cần lấy lòng ra ra là được. Tùy Qua cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mà thôi. Nhưng, khi mọi người của Thẩm gia theo thứ tự chúc thọ Thẩm Thái Sùng, Tùy Qua cũng nhìn thấy phụ thân Thẩm Thiên Phách và mẫu thân Tiêu Khanh Quân của Thẩm Quân Lăng. Thẩm Thiên Phách là một nam tử rất trung niên uy nghiêm, để râu ngắn, lộ ra vẻ vô cùng chững chạc. Còn Tiêu Khanh Quân, là một nữ nhân chân mày lá liễu, mắt to, rất linh động, khiến Tùy Qua cảm thấy dung mạo và tính cách của Thẩm Quân Lăng, hơn phân nửa là di truyền từ Tiêu Khanh Quân. Chúc gia gia vạn thọ vạn năm, tu vi tiến thêm một tầng. Lúc này, Thẩm Quân Lăng mang theo Tùy Qua cùng tiến lên chúc thọ Thẩm Thái Sùng. Tùy Qua lại nói, chúc lão gia tử phúc thọ vô biên, Thẩm gia đời đời vinh hiển. Tùy Qua biết càng là loại thế gia lịch sử trăm ngàn năm này, càng chú ý truyền thừa càng hy vọng đời đời vinh hiển. Đối với những đệ tử thế gia mà nói, gia tộc hưng thịnh tức trên mặt có ánh sáng, có an toàn, có bảo đảm, một khi gia tộc xuống dốc như vậy bất luận năng lực cá nhân của ngươi có cường thịnh đến đâu, mất đi che chở của gia tộc cuối cùng cũng rất khó lâu dài. Cũng chính vì nguyên nhân này, không ít người của Thẩm gia có thành kiến với Tùy Qua. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy kết thân với Tống gia có an toàn có bảo đảm, đây mới là cách làm có lợi nhất cho Thẩm gia. Chẳng qua Thẩm Quân Lăng là một cô gái có cá tính đặc biệt, không muốn hôn nhân của mình bị thao túng trong tay người khác, cho dù là cha mẹ của nàng cũng không được, cho nên mới làm ra hành động vừa rồi, còn tùy qua tự nhiên trở thành bia đỡ đạn của nàng, thành cái đinh trong mắt mọi người của Thẩm gia. Sai khi chúc thọ, đương nhiên là phần tặng quà. Quà tặng của tùy qua rất đơn giản. Một nhánh nhân sâm, một miếng linh chi. Danh sách quà tặng có người đặc biệt ở đọc nghe thấy tùy qua chỉ tặng một nhánh nhân sâm, có mấy người liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Sau khi chúc thọ xong, liền có người chanh chua nói. Quân Lăng, sáng sớm nay Tống Lập Hào đã phái người đưa thọ lễ đến, người ta rất là hào phóng. Tặng một pho tượng kim Phật, một pho tượng ngọc quan âm, hơn nữa còn có đan dược do Tống gia bí chế. Đâu giống như một số người nào đó, tặng một nhánh nhân sâm, như vậy cũng không ngại xấu hổ sao. Thẩm Vãn Tình, chị câm miệng cho tôi. Thẩm Quân Lăng đạp cô gái chanh chua nói. Cô gái này là chị họ của Thẩm Quân Lăng, bởi vì Thẩm Quân Lăng vẫn được Thẩm Thái Sùng cưng chiều mà có chút ghen tị. Hơn nữa Thẩm Vãn Tình thật ra đã sớm có tình ý với Tống Lập Hào, nàng vốn tưởng rằng hảo sự lần này với Tống gia sẽ rơi lên đầu nàng, kết quả Tống Lập Hào không coi trọng nàng, điều này làm cho ghen tị trong lòng nàng càng lớn hơn. Hiện tại có cơ hội khiến cho Thẩm Quân Lăng và tùy qua khó xử, Thẩm Vãn Tình đương nhiên không chịu bỏ lỡ. Các ngươi cũng thiệt là có lẽ nhân sâm, linh chi mà vì tiểu xuất ca. Gocchuyenaudio.com, này đưa tới cũng rất đặc biệt không chừng. Lại một nữ tử nói, cách chương.